Một ngày sau khi Slovakia thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam vì dính dáng đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Hà Nội lên án Slovakia và nói rằng hành động này là không phù hợp với tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, theo tin Reuters. Vào ngày 6 tháng 2, Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết đã gửi thông báo trục xuất đến cho Đại sứ Dương Trọng Minh ở Bratislava với nội dung một trong những nhà ngoại giao của ông phải rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ vì lý do không được hoan nghênh do liên quan đến vụ bắt cóc doanh nhân, cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh khi ông này đang xin tị nạn tại Đức vào năm 2017. Hãng thông tấn Slovakia TASS dẫn lại thông báo ngày 6 tháng 2 của Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết Slovakia đưa ra quyết định nghiêm trọng này có liên quan đến phán quyết cuối cùng của Tòa án Phúc thẩm Đức về vụ bắt cóc một người Việt Nam. Đồng thời, bộ này nói rằng sẽ có những hậu quả nghiêm khắc về ngoại giao một khi những nghi ngờ nghiêm trọng về việc Việt Nam lạm dụng lòng hiếu khách của Slovakia được chính thức xác nhận. Phản ứng về quyết định trục xuất của Slovakia, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters rằng chúng tôi sẽ xem xét đến các biện pháp phù hợp với quan hệ song phương, luật pháp và thông lệ quốc tế. Trong khi đó, trả lời truyền thông Slovakia, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, bà Petra Isabel Slavenhoff, người Đức, nói rằng động thái trục xuất nhà ngoại giao Việt Nam của Slovakia là đúng đắn, nhưng quá trễ và chưa đủ. Tờ Actuality dẫn lời luật sư của ông Thanh nói, với Slovakia, điều cần thiết phải làm là điều tra xem ai đã tham gia vào vụ bắt cóc thân chủ của tôi bằng cách sử dụng máy bay của chính phủ. Trước quyết định trục xuất của Slovakia ngày 4 tháng 2, Tòa án Liên bang Đức đã bác bỏ kháng cáo của bị cáo Long N.H., nghi phạm cuối cùng trong vụ bắt cóc. Ông Long đã bị một tòa án quận Berlin kết án 3 năm 10 tháng tù vào tháng 7 năm 2018 về tội gián điệp và tòng phạm trong vụ bắt giữ phi pháp ông Thanh vì đã thuê xe chở ông này sang Slovakia. Phía Đức nói ông Trịnh Xuân Thanh đã bị tình báo Việt Nam bắt cóc trên một con phố ở thủ đô Berlin và được chở qua Slovakia, sau đó mang về Việt Nam bằng máy bay mượn của nước này để đưa sang Nga. Từ đó đem về Hà Nội, nơi ông đã bị xét xử và kết án tù chung thân vào năm 2018 vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Vụ bắt cóc đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam sau khi Đức lên án Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế và trục xuất nhà ngoại giao Việt Nam, mà phía Đức nói là tình báo có dính dáng đến vụ bắt cóc. Đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vừa có cuộc họp với nhà hoạt động Trịnh Bá Phương vào ngày 6 tháng 2 để nghe ông tường thuật chi tiết về cuộc đột kích xảy ra tại Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 và nhận đơn cứu cứu từ bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình, người được xem là thủ lĩnh tinh thần của dân Đồng Tâm, và ông Kình đã bị thiệt mạng trong cuộc bố ráp này. Theo lời ông Trịnh Bá Phương nói với VOA, cuộc họp của ông với ba viên chức Đại sứ quán Hoa Kỳ, đại diện là bà Michelle Robert, trưởng bộ phận nội chính phòng chính trị của Đại sứ quán, đã diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ.
Em chuyển một bức thư của cụ Dư Thành, và trong 2 tiếng đó thì em cũng có trao đổi với Đại sứ quán Mỹ rất là nhiều các cái tình tiết liên quan đến vụ việc ở Đồng Tâm. Tất cả mọi khía cạnh từ việc mà cụ Kình bị chết cũng như là những cái chết khuất tất của ba viên cảnh sát mà phía nhà nước cho rằng đã chết ở tại cái giếng trời đó. Thì sau khi kết thúc buổi làm việc thì phía Đại sứ quán, các nhân viên sứ quán Mỹ thì cũng có hỏi em rằng là nguyện vọng của cá nhân em và người dân Đồng Tâm hiện nay là gì. Thì em cũng có trả lời rõ là mong muốn là cái đạo luật nhân quyền mang đến kỳ cũng như là mong muốn có một cái cuộc điều tra độc lập. Thì phía Đại sứ quán Mỹ họ nói rằng là chúng tôi chưa thể hứa được chắc, nhưng chúng tôi sẽ nghiên cứu rất kỹ về cái đề xuất này.
Ông Trịnh Bá Phương cho VOA biết thêm rằng vào ngày 7 tháng 2, nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tiếp tục liên lạc với ông để tìm hiểu thêm về các chi tiết trong lá thư kêu cứu của bà Dư Thị Thành mà ông đã chuyển đến cho Đại sứ quán trong cuộc làm việc ngày hôm trước. Trong lá thư viết tay, bà Thành đã kể lại tất cả những gì bà chứng kiến vào ngày 9 tháng 1 khi lực lượng chức năng được cho là lên tới cả ngàn người, kéo đến thôn Hoành vào nửa đêm rạng sáng, bao vây người dân và đột kích vào nhà ông Lê Đình Kình, người đại diện cho dân làng trong vụ khiếu kiện đất đai kéo dài nhiều năm nay, và bắt đi hàng chục người. Vụ đột kích đã khiến cho ít nhất 4 người thiệt mạng, bao gồm ông Lê Đình Kình và 3 công an. Bộ Công an Việt Nam nói các lực lượng chức năng đã được điều tới Đồng Tâm là để bảo vệ công trình từ xa, tức là công trình xây dựng tường rào quanh sân bay Miếu Môn, mặc dù vào thời điểm diễn ra vụ đụng độ, việc xây dựng chưa tiến hành đến khu vực này. Lý do Bộ Công an đưa ra là vì biết được nhóm quá khích chuẩn bị vũ khí để đốt trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm. Theo lời của tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin cho báo chí vào ngày 14 tháng 1. Sau khi bị bắt và được thả về, bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình cho biết bà và hàng chục người dân đã bị tra tấn, ép cung và đánh đập nếu không trả lời theo ý những người hỏi cung. Trong lá thư tay, bà Thành viết, tôi nhìn thấy lực lượng cảnh sát tra tấn con trai tôi, Lê Đình Công, rất dã man. Nó không thể đi được mà phải lết dưới đất để di chuyển. Tôi còn nghĩ Công chết ngay sau đó. Tôi nhìn thấy họ đánh ông Bùi Viết Hiểu đến bất tỉnh rồi truyền nước cho ông ấy, nhưng ông Hiểu bị sốc nước vì truyền nước quá nhanh. Ông Hiểu bị lên cán và bê ra bên ngoài ngay. Tôi thấy tất cả những người dân Đồng Tâm bị bắt đều đau đớn với rất nhiều thương tích trên người. Có người còn bị gãy xương sườn, xương quai hàm. Bản thân tôi là Dư Thị Thành, bị cảnh sát tát vào mặt liên tục và ép phải nhìn thấy lựu đạn trên tay. Tôi bị đánh vào đầu và tai cho đến nay vẫn còn choáng và ù hết cả hai bên tai. Họ đánh vào hai ống chân tôi, đau lắm. Sau vụ đột kích, Công an Hà Nội ngày 13 tháng 1 ra quyết định khởi tố 22 người dân Đồng Tâm đã bị bắt giam. Theo sau quyết định khởi tố của Bộ Công an, đối với những người này về 3 tội danh, giết người, tàn trữ sử dụng vũ khí trái phép và tội chống người thi hành công vụ. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cho VOA biết thêm về cuộc làm việc của ông với Đại sứ quán Mỹ.
Và em cũng có đề xuất thêm rằng là mong muốn rằng Đại sứ quán Mỹ có thể rằng là giám sát, theo dõi hoặc xác minh xem là ngoài Quỳnh chết thì trong 27 người bắt lại thì có ai thiệt mạng hay không, có ai đang thực sự là đã đang bị bắt hay là đang ở nhà xác đó. Bởi vì đến hiện nay thì các gia đình có người thân bị bắt vẫn chưa nhận được bất kỳ một cái giấy tờ hay một cái quyết định nào khởi tố bị can hay khởi tố bị án từ phía công an đưa ra.
Sau khi chứng kiến vụ đột kích đẫm máu, ông Trịnh Bá Phương cho biết tâm trạng của người dân Đồng Tâm hiện nay rất hoang mang và không còn tin tưởng vào chính quyền này nữa. Trong thời gian qua, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam cho phép tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ tranh chấp đất đai dẫn đến chết người ở Đồng Tâm. Nhưng cho tới nay, theo lời ông Phương, mặc dù lệnh phong tỏa Đồng Tâm đã được dỡ bỏ, nhưng an ninh mật vụ vẫn được cài cắm ở thôn Hoành với nhiều camera giám sát 24/24 và một số người dân thỉnh thoảng vẫn bị công an triệu tập để trấn áp và khủng bố tinh thần.
Dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới nCoV ở Trung Quốc gây ra có thể tác động nặng nề đến ngành du lịch Việt Nam, vốn trước đó đang phát triển mạnh. Một phần vì Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất của Việt Nam từ nước ngoài. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước hôm thứ Sáu nói rằng dịch corona có thể xóa sạch từ 5,9 tỷ đô la Mỹ đến 7,7 tỷ đô la Mỹ thu nhập du lịch của Việt Nam trong 3 tháng tới. Trong bối cảnh du khách nước ngoài xa lánh khu vực, ngành du lịch ước lượng số du khách Trung Quốc tới thăm Việt Nam sẽ giảm đi ít nhất là 2 triệu người, gây thất thu cho ngành du lịch từ 1,8 tới 2 tỷ đô la Mỹ, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Báo Thanh Niên dẫn lời Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng nói rằng du lịch Việt Nam đang ở vị thế tăng trưởng cao kỷ lục trong tháng 12 năm 2019. Đến đầu tháng 1 năm 2020 đã rơi ngay vào khủng hoảng mà nguyên nhân trực tiếp là dịch bệnh do virus corona gây ra. Trung Quốc, nơi dịch virus corona bùng phát, là nước cung cấp nhiều du khách nước ngoài nhất cho Việt Nam. Theo các số liệu hồi năm ngoái, khách Trung Quốc chiếm tới 1/3 tổng số 18 triệu khách nước ngoài đã tới thăm Việt Nam. Du khách tới Việt Nam đã giảm trầm trọng vì virus corona theo truyền thông Việt Nam. Một số khách đã quyết định hủy các tour du lịch sang châu Á đã được đặt từ trước. Và ngoài ra các biện pháp phòng chống để kiềm hãm dịch corona như hạn chế du hành hay cấm cửa khẩu đối với người Trung Quốc và du khách nước ngoài đã từng ghé qua thăm Trung Quốc cũng góp phần làm giảm số du khách tới Việt Nam. Theo báo Thanh Niên thì thiệt hại đối với ngành du lịch có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Báo chí trong nước cho biết là nhiều danh lam thắng cảnh vẫn mở cửa, nhưng rất vắng khách. Bà Thanh Niên tường thuật rằng ngay cả ở Hội An, địa điểm ưa chuộng đối với du khách nước ngoài, hàng quán cũng ế khách, đường xá vắng vẻ. Vì virus corona đã khiến cho ngành du lịch Hội An thiệt hại nặng nề. Cách đây 2 ngày, chính phủ Việt Nam cho biết tăng trưởng GDP, tức là tổng sản phẩm quốc nội, trong quý đầu năm nay có thể sẽ giảm 1 điểm so với mục tiêu là 6,8%. Việt Nam hôm 7 tháng 2 xác nhận thêm một trường hợp nhiễm virus mới ở Vĩnh Phúc, nâng tổng số các ca lây nhiễm được xác nhận tại Việt Nam lên 13 ca. Dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới nCoV gây ra đã tác động tới thế giới thể thao, giữa lúc giới thẩm quyền của công thức 1, giải quần vợt và Thế vận Olympic hoãn lịch khai mạc mùa thể thao vì dịch cúm virus corona. Báo The Independent của Anh nói trong khi giải đua công thức 1 tại Trung Quốc rõ ràng là đang lâm nguy, có phần chắc sẽ bị hủy bỏ vì dịch cúm Vũ Hán, hiện đang có dấu hỏi về giải đua Grand Prix lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào ngày 5 tháng 4 năm nay, vốn được các fan háo hức chờ đợi bấy lâu, có thể bị hủy hoặc là hoãn lại. Giữa lúc số tử vong do virus corona gây ra đã vượt quá 600 người và con số lây nhiễm tiếp tục gia tăng, Liên đoàn Thể thao Thượng Hải đã khuyến nghị là nên tạm ngưng tất cả mọi sự kiện thể thao cho tới khi đã khống chế được dịch bệnh virus corona. Địa điểm tổ chức Grand Prix Việt Nam, thủ đô Hà Nội, cách Trung Quốc không xa, cho nên đã có những dấu hỏi về giải đua xe mà theo lịch trình đã định sẽ diễn ra 2 tuần lễ trước sự kiện ở Trung Quốc. Báo Daily Mail của Anh bình luận rằng giải đua xe công thức 1 tại Việt Nam cũng có thể trở thành nạn nhân của dịch virus corona. Nhưng ngay trong lúc này, chặng thứ 3 trong giải vô địch thế giới F1 lần đầu tiên tổ chức ở Hà Nội, Việt Nam vẫn còn trên lịch. Mặc dù có nguy cơ sự kiện này bị hủy bỏ nếu tình hình dịch virus corona có chuyển biến xấu. Trong cuộc họp báo thường ngày của Bộ Ngoại giao vào chiều hôm qua, 6 tháng 2, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam đang triển khai những biện pháp quyết liệt để tránh lây lan dẫn tới kiểm soát dịch bệnh. Bà bày tỏ mong muốn rằng các hoạt động quốc tế thu hút nhiều khách nước ngoài như Formula One phải được tổ chức trong các điều kiện an ninh và an toàn nhất. Ban tổ chức công thức 1 bày tỏ tự tin rằng giải đua xe F1 trên đường đua Hà Nội sẽ được tiến hành như đã định. Một người phát ngôn của giải đua xe công thức 1 ở Việt Nam nói, chúng tôi đang theo dõi tình hình xem biến chuyển ra sao. Ngay trong lúc này, chúng tôi không dự kiến bất cứ tác động nào đối với sự kiện vào tháng 4 này. Nếu cả giải Grand Prix Việt Nam và giải Grand Prix Trung Quốc đều bị hủy bỏ, thì lịch Formula One sẽ có một khoảng trống giữa Grand Prix Bahrain vào ngày 22 tháng 3 và giải đua ở Hà Lan vào ngày 3 tháng 5. Việt Nam là nước thứ 22 trên thế giới đăng cai giải đua xe công thức 1, một trong những sự kiện thể thao có nhiều fan hâm mộ nhất thế giới, được xem là cơ hội ngàn năm để Hà Nội quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam tới hàng triệu khán giả trên thế giới.
Trong những tuần qua, chị Hanna Nguyễn, một cư dân sinh sống ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington, liên tục lên mạng tìm mua các mặt hàng như khẩu trang y tế và nước rửa tay tiệt trùng để gửi về Việt Nam cho người thân và bạn bè. Khi được biết, đây là những mặt hàng đang rất khan hiếm tại quê nhà trong thời điểm dịch virus corona đang tiếp tục lây lan. Tuy vậy, mua ở Mỹ cũng không hề dễ dàng vì phần lớn các website bán hàng lớn đã hết mặt hàng này, hoặc nếu có thì thời hạn giao hàng cũng kéo dài từ 3 cho tới 8 tuần. Có nghĩa là các website này cũng không có sẵn hàng để giao cho khách.
Tôi cảm thấy rất là lo lắng trước cái thực trạng mà những cái sản phẩm mà bảo vệ sức khỏe như thế không thể mua ở Việt Nam và thậm chí là cả ở Mỹ như thế này cũng không thể là mua được. Bởi vì hiện nay thì những cái thông tin mà Bộ Y tế Việt Nam đưa ra tôi hoàn toàn không cảm thấy là tin tưởng. Và có lẽ là trong cái một vài ngày tới đây thì có thể là cái con số người bệnh cũng như là số người chết ở Việt Nam sẽ còn có thể là sẽ tăng lên. Tôi không mong là như thế, nhưng mà tôi không dám lạc quan về cái con số này.
Khi tới với các trung tâm chuyên bán dược phẩm và thiết bị y tế lớn tại Mỹ thì tình cảnh cũng không khá khẩm gì hơn. Tại Walgreens, một cửa hàng trong chuỗi tiệm dược phẩm rất phổ biến tại các tiểu bang trên khắp nước Mỹ, mặt hàng khẩu trang cũng đã được bán hết từ vài tuần nay. Trên kệ hàng chỉ còn leo teo vài chai nước rửa tay tiệt trùng sót lại. Còn tại CVS, một trung tâm dược phẩm lớn khác, thì thậm chí không chỉ khẩu trang y tế mà cả nước rửa tay tiệt trùng cũng hoàn toàn không còn lấy một chai. Thậm chí các loại thuốc bổ tăng cường sức đề kháng và các loại vitamin C cũng chỉ còn lại rất ít. Như vậy là sau một hồi tìm kiếm tại Walgreens và CVS, những trung tâm chuyên bán dược phẩm và trang thiết bị y tế lớn tại Mỹ, thì chúng tôi cũng không thể tìm mua cho mình dù chỉ là một hộp khẩu trang. Thực tế thì mặt hàng khẩu trang cháy hàng tại Mỹ chủ yếu được gửi ra nước ngoài, bởi nếu quan sát trên đường phố Mỹ thì sẽ thấy là rất ít người sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng. Sau một hồi tìm kiếm và dò hỏi những người làm việc trực tiếp tại các trung tâm dược phẩm này, chúng tôi được biết họ đã đặt hàng khẩu trang và nước rửa tay tiệt trùng từ lâu, nhưng cho đến giờ vẫn không rõ cho đến khi nào thì mới có hàng mới để phục vụ khách hàng. Đó là lý do mà những kệ hàng vốn thuộc về những mặt hàng này vẫn còn để trống cho tới nay. Và trong nỗi lo dành cho gia đình còn ở Việt Nam, chị Hana Nguyễn không còn cách nào khác là phải tìm sâu hơn nữa xuống đáy các kệ hàng để kiếm cho ra những sản phẩm khả dĩ có thể thay thế tạm thời những mặt hàng vốn chưa bao giờ khan hiếm như thế tại Mỹ là khẩu trang y tế và nước rửa tay tiệt trùng.